ý nghĩa của kinh lạy nữ vương. Đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Van tuần này. Kinh lạy nữ vương là một trong những lời kinh đẹp nhất dâng kính mẹ Maria, được cất hát lên bằng tiếng Latin. Lời kinh dâng mẹ là một trong những bài ca hay nhất trong kho tàng nhạc bình ca. Từ năm 1884 cho đến năm 1964, kinh lạy nữ vương được đọc sau mỗi thánh lễ. Người ta cũng kể lại rằng, nhà thám hiểm Cristoforo Colombo và thủy thủ đoàn của ông đã đọc kinh này trước khi đặt chân lên châu Mỹ. Hiện nay, lời kinh này vẫn được tiếp tục đọc hay hát lên trong phụng vụ giờ kinh, tức kinh nhật tụng của linh mục và tu sĩ. Một số người cũng đọc sau mỗi chuỗi mân côi. Lời kinh có lẽ xuất hiện từ thế kỷ thứ 11. Nhưng không ai biết rõ tác giả. Có người cho rằng người sáng tác ra kinh này là đức cha Ademar, giám mục giáo phận Le Puy bên Pháp. Vị giám mục này là một trong những người đã khởi xướng cuộc thánh chiến thứ nhất vào đầu thế kỷ thứ 11. Kinh lạy nữ vương đã được đưa vào phụng vụ trong tu viện Cluny, Pháp quốc vào khoảng năm 1135. Sau đó lần lượt các tu sĩ Cistercian, rồi đến dòng Đa Minh, sử dụng trong phụng vụ của dòng. Kể từ thế kỷ thứ 13, kinh lạy nữ vương đã trở thành bài hát cuối cùng trong ngày của nhiều dòng tu. Vào thế kỷ thứ 14, giáo hội chính thức đưa lời kinh vào thần vụ. Sau khi chào chúc mẹ như nữ hoàng và hiền mẫu đầy lòng nhân ái với con cái, lời kinh mời gọi chúng ta trình bày với mẹ mọi nhu cầu của chúng ta, bởi vì mẹ là Chúa bầu, là trạng sư của chúng ta. Chúng ta xin mẹ tỏ bày cho chúng ta con mẹ là Chúa Giêsu. Kinh lạy nữ vương đẹp và quen thuộc trong giáo hội, đến độ Thánh Alfonso de Liguori đã dành cả một cuốn sách để viết về kinh này. Mở đầu kinh lạy nữ vương, chúng ta xưng tụng mẹ là nữ vương và mẹ nhân ái. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành. Chúng ta phải đặt tin tưởng nơi mẹ, bởi vì mẹ là nữ vương. Thánh Thomas Aquino khẳng định như sau. Khi Đức Trinh Nữ cưu mang ngôi lời trong lòng và sinh hạ ngài, mẹ đã được một nửa nước Chúa. Mẹ đã trở thành nữ vương nhân ái, và Chúa Giêsu trở thành vua công chính. Như thế, mẹ mở ra kho tàng của lòng thương xót Chúa cho tất cả những ai đẹp lòng mẹ. Thật ra, không một tội nhân nào bị hư mất khi được Đức Trinh Nữ bầu cử. Trong một mặc khải riêng dành cho thánh nữ Brigitte, mẹ đã nói như sau. Ta là nữ vương thiên đàng và mẹ nhân ái, ta là niềm vui của người công chính, và cánh cửa, qua đó các tội nhân đến với Chúa. Không có tội nhân nào trên trái đất này vô phúc đến độ đứng bên ngoài lòng thương xót của ta. Chúng ta lại càng phải tin tưởng nơi mẹ hơn, bởi vì mẹ là mẹ của chúng ta. Thánh Anselmo đã thốt lên. Mẹ là nơi đáng tin cậy, mẹ là nơi nương ẩn. Mẹ Thiên Chúa là mẹ của tôi. Chúng ta phải tin tưởng vững vàng bởi vì ơn cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào sự phán xét của một người anh cả và một người mẹ yêu thương. Mẹ không những là mẹ nhân lành, mẹ còn là sự sống, niềm vui và nguồn trông cậy của chúng ta. Mẹ làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Mẹ là sự sống của chúng ta, Mẹ mang lại ơn tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và bảo đảm cho chúng ta ơn kiên trì. Cũng như linh hồn mang lại sự sống cho thân xác, ơn thánh cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Bởi vì mẹ bầu cử để mang lại ơn sủng cho tội nhân, mẹ cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Mẹ là niềm vui của chúng ta, bởi vì mẹ biến cái chết thành ra rượu ngọt. Dưới chân thập giá, mẹ được đặc ân chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu con mẹ. Nay, mẹ cũng chứng kiến cái chết của tất cả con cái mẹ. Như vậy, mẹ sẽ đến trợ giúp và an ủi chúng ta bằng sự hiện diện của mẹ. Nhưng dĩ nhiên, với điều kiện là chúng ta phải thuộc về mẹ. Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Không có lời kinh dâng mẹ nào mà không được mẹ nhậm lời. Chúa đã ban mẹ Maria cho chúng ta như một mẫu gương để dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa đã ban mẹ cho chúng ta như một nơi nương tựa mỗi khi chúng ta gặp gian lao thử thách. Thánh Bernardo đã khẳng định rằng, khi không còn một hy vọng nào nơi trần thế này nữa, con người vẫn có thể cậy trông nơi mẹ. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đầy, kêu đến cùng mẹ. Chúng con ở nơi khóc lóc, kêu khẩn mẹ thương. Mẹ Maria luôn đáp trả lại bất cứ ai kêu cầu mẹ. Thật thế, sự cảm thông và trái tim hiền mẫu của mẹ không bao giờ để chúng ta phải mòn mỏi đợi trông. Mẹ luôn đi bước trước. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã thực hiện cuộc giao hòa của nhân loại với Thiên Chúa. Nhưng Ngài lại muốn ban ơn cho chúng ta qua trung gian của mẹ Ngài. Ngài không muốn gì hơn là thấy mẹ Ngài được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Do đó, chúng ta cũng có thể nói rằng mẹ là trung gian ơn cứu rỗi. Trung gian không phải bằng công nghiệp mà bằng sự bầu cử. Trong các lời kinh được phê chuẩn, Giáo hội luôn dạy chúng ta phải chạy đến với mẹ Thiên Chúa để xin ơn chữa bệnh cho người đau yếu, ơn sám hối cho các tội nhân, ơn phù hộ cho các tín hữu. Mẹ cũng muốn chúng ta luôn luôn tìm đến với mẹ và kêu cầu sự giúp đỡ của mẹ. Hỡi ơi, mẹ là Chúa bầu chúng ta. Mẹ thật là trạng sư có quyền cứu chữa chúng ta. Mẹ là một vị trạng sư đầy cảm thông, nhất là với những ai xa lạc Chúa. Mẹ giao hòa chúng ta với Chúa. Xin ghé mắt thương xem chúng con. Ánh mắt mẹ luôn dõi theo chúng ta. Thánh Bonaventura nói, nếu khi còn ở trần gian, mẹ đã luôn tỏ lòng thương xót, thì nay lòng thương xót ấy còn cao cả hơn. Với không biết bao nhiêu ơn mẹ đã xin cùng Chúa cho chúng ta, mẹ chứng tỏ mẹ có lòng thương xót và lắng nghe những nỗi khốn khổ của chúng ta biết chừng nào. Mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ không những dõi theo chúng ta để chúng ta khỏi vấp ngã, mẹ còn nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta sa ngã. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng mẹ đầy phước lạ. Mẹ cứu vớt chúng ta khỏi bị trầm luân đời đời. Mẹ không những muốn mà còn có thể cứu vớt chúng ta, bởi vì mẹ là mẹ chúng ta. Và mẹ không có một ước muốn nào khác hơn là cứu vớt chúng ta. Ôi khoan thay dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ thấy và biết những nhu cầu của chúng ta hơn cả chúng ta. Mẹ mong mỏi cứu giúp chúng ta hơn cả chúng ta mong đợi. Sau danh thánh Chúa Giêsu, Maria là tên gọi giàu ơn phúc, đến độ trên thiên đàng hay dưới trần gian này, không có bất cứ tên gọi nào có thể mang lại bình an, hy vọng và dịu ngọt cho bằng Maria. Thánh Antoine Padua nói, tên Maria là niềm vui của tâm hồn, là mật ngọt trên môi miệng, và tiếng nhạc du dương cho lỗ tai. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.